Thưa quý bà và anh chị em thân mến, các bạn trẻ thân mến, trước Tết Trung Thu độ một tuần, có một bạn sinh viên gọi điện thoại cho tôi và nói: Cha ơi, chúng con muốn đi giúp vui cho các trẻ em nghèo vào dịp Tết Trung Thu này. Tôi nghe và mừng và tôi bảo: Tốt lắm, chúng con làm như vậy rất tốt. Nói chuyện một hồi thì bạn sinh viên đã mới nói: Thưa cha, chúng con kẹt quá. Cha có thể giúp cho chúng con một ít quà cho các em được không? Thưa quý bà và anh chị em, làm sao không giúp được? Khi có một tấm thịnh tình như vậy, sinh viên đã nghèo nhưng còn nghĩ đến những người nghèo như mình và nghèo hơn nữa, để mà làm chuyện thiện nguyện, đem lại một cái niềm vui nho nhỏ cho những con người vốn là vui ít buồn nhiều như các trẻ em nghèo ở đất nước chúng ta. Câu chuyện đó ngược hẳn với thái độ của ông nhà giàu mà Chúa Giêsu kể trong dụ ngôn hôm nay. Chúng ta phải nói rằng ông ta giàu nứt đố đổ vách, ăn mặc toàn gấm vóc lụa là thứ hàng cao cấp, ngày ngày yến tiệc linh đình, có nghĩa là rất phung phí, phè phỡn. Và dường như ông ta chỉ vui thú trong cái vỏ ốc giàu sang phú quý của mình đó, mà không để ý gì đến người chung quanh, đặc biệt là con người nghèo khổ Lazaro ở ngay trước cổng nhà mình. Chúng ta thấy hai hình ảnh hoàn toàn tương phản. Hai con người, hai gương mặt, hai cách diễn tả của Chúa Giêsu, hai thái độ, và cuối cùng dẫn đến hai định mệnh hoàn toàn khác nhau. Chỗ ăn không hết, chỗ lần chẳng ra. Tội nghiệp cho anh Lazaro. Thưa quý bà và anh chị em, không có gì hết, chỉ có vài con chó đến liếm láp. Mình thì không phải là gấm vóc lụa là mà ghẻ chốc đầy mình. Bên kia thì ăn uống phè phỡn, bên này thì mong những cái rớt xuống từ ở trên bàn, những cái vốn là dành cho chó mà cũng không được. Thưa quý bà và anh chị em, Chúa Giêsu nói rất hay. Kết cuộc ở đời này người ta thấy dường như giống nhau. Anh nghèo chết trước, tại vì nghèo đói quá, chắc chắn là chết thôi, chết yểu, chết khổ, chết sở. Nhưng mà Chúa Giêsu kể rằng anh nghèo Lazaro chết và được các thiên thần đưa lên trên, đưa vào lòng Abraham, có nghĩa là đưa lên trên. Một kẻ ở dưới tận cùng, ở dưới gầm bàn, ở dưới chân, ở dưới cổng, không thèm ai để ý đến, bây giờ được Thiên Chúa biết đến và người đưa lên trên để mà hưởng sự an ủi đời đời. Còn cái kẻ ở chót vót đỉnh cao của địa vị giàu sang phú quý phè phỡn kia thì Chúa Giêsu nói chết và được đem chôn. Đem chôn có nghĩa là đem vùi đi, đem lấp đi. Đem chôn tức là đưa xuống. Và đem chôn đó có nghĩa là coi như cuộc đời ở trần gian này không có nghĩa lý gì hết. Tất cả bị xóa sạch bởi cái thái độ sống dửng dưng, vô cảm, vô tâm, vô tình kia đối với người đồng loại của mình, mà lại là một người đồng loại khốn khổ, khốn nạn như Lazaro. Còn một chi tiết nữa làm cho chúng ta thấy đúng là cuộc đời đó bị chôn vùi, ý nghĩa của con người đó bị chôn vùi, họ trở thành số không. Đó là Chúa Giêsu đã nói mấy lần chúng ta nghe ở trong bài tin mừng hôm nay: ông nhà giàu, ông nhà giàu, ông nhà giàu, lặp đi lặp lại ông nhà giàu, ông nhà giàu. Ông nhà giàu nói chuyện với ông Abraham thưa qua thưa lại, nhưng mà ông ta không có danh tính, ông ta trở thành vô danh, ông ta trở thành như không hiện hữu, ông ta trở thành vô nghĩa và chỉ là một con số không trước Thiên Chúa và trước anh em, mặc dù giàu có nứt đố đổ vạch. Còn người nghèo kia chẳng có gì hết, lại có một cái tên rất hay là Lazaro, có nghĩa là Thiên Chúa cứu giúp, được Thiên Chúa cứu giúp. Những cuộc sống mà bây giờ, ngày nay người ta đang cảnh báo và người ta gọi là hội chứng vô cảm. Hội chứng vô cảm hay là cái bệnh rừng rưng đó, cái hội chứng vô cảm, vô tâm vô tình đó. Từ chỗ vô cảm thì chúng ta cũng sẽ đến vô tình và vô tâm hay là nhẫn tâm đối với đồng loại của mình. Báo chí cả tuần lễ vừa qua xôn xao về chuyện một người mẹ mà lại hành hạ đứa con ruột của mình mới có 9 tháng tuổi, đến nỗi phải đưa vào bệnh viện chữa trị và người ta phải giao quyền nuôi con cho người khác. Đang tâm mà làm như vậy sao? Đó là trên bình diện cá nhân. Còn trên bình diện xã hội, chúng ta cũng thấy nhan nhản những chuyện như vậy. Và ông ngôn sứ Amos trong bài đọc thứ nhất hôm nay, ông ấy nói với chúng ta những cái thực trạng của xã hội Israel xảy ra cách nay khoảng chừng 2.800 hay cho đến 3.000 năm rồi, mà chúng ta nghe như là câu chuyện của ngày hôm nay vậy. Đó là những kẻ giàu sang phú quý, có chức có quyền, phè phỡn, ăn những con chiên ngon nhất bầy, uống những bầu rượu to như thế này mà hảo hạng nhất, nằm ngả ngớn trên những chiếc trường kỷ dài đẹp và hát nghêu ngao, cứ tưởng mình là vương tướng, cứ tưởng mình là thi sĩ, cứ tưởng mình là nhất trên đời, mà vô tâm không để ý đến sự tang thương của quê hương đất nước mình là Israel lúc bấy giờ, không để ý đến đồng bào, đồng loại của mình. Tuần trước chúng ta cũng nghe ông ngôn sứ này đã nói đến chuyện những kẻ giàu có đó cư xử thế nào với người nghèo. Có khi chỉ đổi một đôi dép để lấy mạng của một người nghèo. Và Chúa nói những kẻ như thế sẽ có ngày phải tan tác bè lũ quân phè phỡn. Thưa quý ông bà và anh chị em, giả như không có sự kết thúc cuộc đời nhân thế này và không có cái thiên lý của Thiên Chúa đó, thì đúng là cuộc đời vô lý. Vô lý. Nhưng chúng ta đã nghe câu chuyện và chúng ta đã biết cái kết thúc nó như thế nào. Người ta ngày nay người ta nói đến cái hội chứng vô cảm đó, mà người ta nói rất nhiều đến nơi các bạn trẻ. Nơi các bạn trẻ, nơi các bạn trẻ nhiều lắm thưa quý bà và anh chị em. Nhưng mà tôi thì tôi thấy vẫn còn chung quanh chúng ta rất nhiều những con người như bạn sinh viên đã gọi điện thoại cho tôi để xin một ít quà cho các trẻ em nghèo trong dịp Tết Trung Thu, hoặc nhiều người khác nữa. Cách đây không lâu khi tôi đang dạy học cho một lớp các nữ tu dòng Đa Minh, có một sơ đến giới thiệu với tôi một CD thánh ca. Và sơ nói với tôi như thế này: cha mua giúp cho con đi. Cha mua CD này là cha đã dành 10.000 đồng cho những người phong cùi ở Việt Nam chúng ta. Làm sao không mua được, thưa quý bà và anh chị em. Và chị nữ tu đó nói đó là ước nguyện của chàng ca sĩ đã hát trong cái CD đó. Hôm nay thưa quý bà và anh chị em, các bạn trẻ, tôi mời chàng ca sĩ đó đến đây để chia sẻ với cộng đoàn chúng ta như một chứng từ, như một chứng từ. Xin mời ca sĩ Hoàng Quân tiến ra cùng thánh để cho cộng đoàn được biết. Chúng ta cho một tràng pháo tay chào đón ca sĩ Hằng. Xin giới thiệu với quý bà và anh chị em, và đặc biệt là các bạn trẻ, đây là ca sĩ Hoàng Quân, người đã làm một số CD thánh ca và đã cứ một đĩa CD dành 10.000 cho những người phong củi. Quân cha xin hỏi con một câu là lý do nào mà con lại có một cái cách làm đặc biệt mà có lẽ trước đó cha chưa thấy ai làm như thế?
Lời đầu tiên thì xin cho phép Quân được gửi lời chào đến cha cũng như toàn thể quý vị có mặt ở đây. Để trả lời câu hỏi của cha thì thực sự nó bắt đầu từ những cái chuyến đi mà con được tham gia cùng với gia đình đến thăm trại phong ở Tây Nguyên cũng như là các trại phong ở các khu vực phía Bắc, thì chứng kiến những cái bệnh nhân phong họ có cái cuộc sống rất là khó khăn và thực sự là họ nói là không có cái lối thoát. Thì con nghĩ là với cái sức nhỏ bé của mình thì mình không có nhiều tiền để mà giúp đỡ họ trong một thời gian dài, thì mình chỉ có tiếng hát, thì con quyết định là làm những cái CD. Thì qua cái những cái CD này, mình vừa góp phần đem lời Chúa truyền đến tất cả mọi người, và cũng thông qua cái CD này thì mình có cái kinh phí để mà mình giúp đỡ họ. Thực ra thì cái kinh phí thu được, cái lợi nhuận thu được từ CD này nó không có to lớn lắm so với tất cả những sự giúp đỡ của những ân nhân khác đối với bệnh nhân phong ở Việt Nam. Nhưng mà nó là một cái phần nhỏ bé mà con nghĩ là mình đã đóng góp cho cái công cuộc là truyền trao lời Chúa đến với mọi người, và cũng như là chia sẻ cái tình thương đến với những bệnh nhân phong ở Việt Nam.
Thưa quý bà và anh chị em, chúng ta biết ca sĩ Hoàng Quân đồng thời cũng là nhạc sĩ, sáng tác khá nhiều những bản nhạc cho các bạn trẻ, nhạc trẻ, rất nhiều nhạc đời. Chắc quý bà và anh chị em, nhất là các bạn trẻ chúng ta đã từng nghe những bài hát đó. Và đến nay thì ca sĩ Hoàng Quân đã làm được 2 CD, một CD mang tên là Nguyện và một CD là Nguyện Ước Ca. Và anh còn dự định là sẽ làm nhiều cái CD khác nữa. Thì trong tương lai là sắp tới con có tiếp tục để làm những cái CD thánh ca, và cha thấy là báo chí họ nói là thánh ca của con bán là chạy hơn là nhạc đời. Đó, thì con có tiếp tục con làm để mà con tiếp tục để mà chia sẻ với những người kém may mắn bất hạnh là các anh chị em phong củi.
Cũng xin chia sẻ rất là thật đối với tất cả cộng đoàn. Thì chắc mọi người cũng biết là tình hình băng đĩa lậu bây giờ nó rất là phổ biến. Thành ra để mà duy trì được cái kế hoạch những cái album thánh ca thì phải nói là cũng rất là khó. Nhưng mà trong cái khó thì nó có cái may, đó là những bà con công giáo thì ủng hộ rất là nhiệt tình. Thì trong tương lai thì con ước mơ đó thì làm tổng cộng được một cái bộ CD gồm 10 cái. Thì tất cả những album này đều có một cái chữ nguyện ở trong đó, bởi vì nó giống như là một cái lời nguyện của con, cũng như là một lời nguyện đến cho tất cả mọi người sẽ có được những cái giây phút thực sự là bình an trong Chúa, cũng như là những bệnh nhân phong họ sẽ có được những cái bữa ăn tươm tất hơn, có cuộc sống tốt hơn. Thì hiện tại bây giờ thì Hoàng Quân đang thực hiện album nguyện số 3 mang tên là Lời Nguyện Trên Đường. Thì album này sẽ được phát hành trong mùa chay sắp tới.
Thưa quý bà và anh chị em, chắc là chúng ta sẽ hết lòng ủng hộ ca sĩ Hoàng Quân. Riêng cha đó, là khi mà cha mua cái CD của con đó, là cha đã ủng hộ 20.000 chứ không phải 10.000, cha đã ủng hộ 20.000. Và nếu mà trong tương lai thì cha sẽ giới thiệu cho nhiều người, và cha nghĩ là nhà thờ này tất cả quý bà và anh chị em và các bạn trẻ, đặc biệt các bạn trẻ sẽ rất ủng hộ con trong cái nguyện ước của con đó. Và bây giờ thưa quý bà và anh chị em và các bạn trẻ, xin kính mời quý bà và anh chị em chúng ta cùng cầu nguyện, cùng suy gẫm, cùng dâng lên Chúa những ước nguyện của chúng ta, để chúng ta sống ý nghĩa yêu thương chia sẻ liên đới của Kitô giáo qua một bài thánh ca do ca sĩ Hoàng Quân cống hiến cho chúng ta, đó là bài Lời Kinh Hòa Bình của nhạc sĩ Tử Duyên.
Xin cảm ơn rất nhiều.